Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Văn Thao theo dõi tin tức.
Cập nhật tối ngày 3 tháng 3 về sức khỏe của Đức Thánh Cha, hai đợt suy hô hấp cấp.
Hai đợt suy hô hấp cấp xảy ra do sự tích tụ đờm đã được hút bỏ cả hai lần. Tiếp tục thở máy không xâm lấn, Đức Thánh Cha luôn tỉnh táo.
Lúc 18 giờ 55 phút chiều ngày 3 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật thông tin về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Trong ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã trải qua hai đợt suy hô hấp cấp do sự tích tụ đáng kể đờm trong phế quản và dẫn đến co thắt phế quản. Sau đó, hai cuộc nội soi phế quản đã được thực hiện để loại bỏ lượng dịch tiết dư thừa. Vào buổi chiều, ngài tiếp tục được hỗ trợ thở máy không xâm lấn. Đức Thánh Cha luôn tỉnh táo, nhận thức rõ ràng và hợp tác điều trị tốt. Tin lượng về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn còn dè dặt. Cập nhật sáng ngày 4 tháng 3, Đức Thánh Cha trải qua một đêm ngon giấc và ngài tiếp tục nghỉ ngơi.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3, cầu cho các gia đình trong cơn khủng hoảng.
Vatican. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 3 được công bố ngày 4 tháng 3, cầu nguyện cho các gia đình trong cơn khủng hoảng, Đức Thánh Cha nói rằng sự tha thứ luôn làm mới lại gia đình, giúp gia đình hướng về phía trước với niềm hy vọng. Tha thứ mang lại bình an vì nó giải thoát chúng ta khỏi nỗi buồn và trên hết là sự oán giận. Ngài mời gọi cầu nguyện để những gia đình tan vỡ có thể tìm thấy những phương dược chữa lành vết thương qua sự tha thứ.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha xuất phát từ thực tế là trong xã hội ngày nay, con số các gia đình ly thân và ly dị ngày càng gia tăng. Thậm chí tại một số quốc gia, con số này còn cao hơn con số các cuộc hôn nhân. Đức Thánh Cha mở đầu video với nhận xét: ai trong chúng ta cũng đều mơ về một gia đình đẹp đẽ, hoàn hảo, nhưng không có gia đình nào hoàn hảo cả. Những xung đột trong gia đình xuất phát từ sự khác biệt của chính các thành viên. Do đó, theo Ngài, cần tôn trọng mỗi cá nhân và xác tín rằng mỗi người có thể đóng góp điều gì đó cho sự hợp nhất của gia đình. Khi xung đột tạo nên những vết thương, theo Đức Thánh Cha, liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương trong gia đình chính là sự tha thứ. Ngài giải thích, tha thứ có nghĩa là trao cho nhau một cơ hội khác, như Thiên Chúa luôn làm với chúng ta. Sự tha thứ luôn làm mới lại gia đình, giúp gia đình hướng về phía trước với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói thêm, ngay cả khi không thể có một kết thúc có hậu như chúng ta mong muốn, ân sủng của Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ và mang lại bình an, vì nó giải thoát chúng ta khỏi nỗi buồn và trên hết là sự oán giận. Đức Thánh Cha giải thích trong tâm huấn Amoris Laetitia, kinh nghiệm cho thấy rằng với sự hỗ trợ thích hợp và các hành động hòa giải thông qua ân sủng, một tỷ lệ lớn các cuộc hôn nhân gặp trục trặc sẽ tìm thấy giải pháp theo cách thỏa đáng. Biết cách tha thứ và cảm thấy được tha thứ là một kinh nghiệm cơ bản trong cuộc sống gia đình. Cha Cristobal Fornes, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nói về năm thái độ có thể giúp nâng cao đời sống hàng ngày của gia đình. Trước hết, chúng ta cần chấp nhận sự khác biệt của mọi người, coi đó là cơ hội để làm phong phú thêm các mối quan hệ gia đình. Thái độ thứ hai và có liên quan chặt chẽ với thái độ đầu tiên là trân trọng người khác, nhận ra sự phong phú và tài năng của họ. Điều này có nghĩa là không phán xét mọi người. Và thái độ quan trọng nhất trong gia đình đó là cầu xin sự tha thứ và tha thứ khi cần thiết. Và cuối cùng là đồng hành với nhau.
Đức Thánh Cha Francisco nói, các cuộc khủng hoảng toàn cầu đòi hỏi lắng nghe khoa học, củng cố các thể chế.
Vatican, ngày 3 tháng 3, từ Bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, cho rằng khi các cuộc khủng hoảng toàn cầu cùng xảy ra một lúc, cần phải lắng nghe khoa học, củng cố các thể chế.
Đi từ chủ đề cuộc gặp gỡ, tận thế cuộc khủng hoảng, trách nhiệm và hy vọng, trong sứ điệp Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến các cuộc khủng hoảng cùng xảy ra một lúc, mà thế giới đang phải đối diện bao gồm chiến tranh, biến đổi khí hậu, vấn đề năng lượng, bệnh dịch, di cư và đổi mới công nghệ. Những vấn đề này đặt ra câu hỏi về số phận của thế giới và cách chúng ta hiểu về nó. Để trả lời những câu hỏi này, theo Đức Thánh Cha, trước tiên chúng ta phải xem xét sự hiểu biết của mình về thế giới và vũ trụ nhằm vượt qua sự kháng cự sâu sắc của chúng ta với tư cách là cá nhân và xã hội đối với sự thay đổi. Ngài than phiền về những cơ hội bị bỏ lỡ để học hỏi từ các cuộc khủng hoảng trước đây, chẳng hạn như đại dịch COVID-19 để thay đổi lương tâm và các hoạt động xã hội, và nhấn mạnh việc tránh đứng yên và lắng nghe sự đóng góp kiến thức khoa học. Đức Thánh Cha tiếp tục cho rằng, những cách nhìn mới về thế giới và sự tiến bộ có thể mang lại cho chúng ta những dấu hiệu hy vọng, giúp duy trì cuộc hành trình và truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp cận với động lực hướng tới cuộc sống đích thực. Tuy nhiên, nỗ lực này cần phải diễn ra trong bối cảnh cộng đồng, nhằm tìm ra giải pháp cho một cuộc khủng hoảng phức tạp và mang tính toàn cầu. Về vấn đề này, Ngài bày tỏ lo ngại về sự suy giảm dần dần tầm quan trọng của các tổ chức quốc tế do những thái độ thiển cận, chỉ lo bảo vệ tư lợi và lợi ích quốc gia. Vì thế, theo Ngài, mọi người phải tiếp tục quyết tâm dấn thân để các tổ chức quốc tế này trở nên hữu hiệu hơn, có uy tín và thẩm quyền để bảo đảm công ích của thế giới, xóa bỏ nghèo đói, lầm than và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha khuyến khích sự đa phương, không tùy thuộc những hoàn cảnh chính trị thay đổi hoặc lợi lộc của một thiểu số, nhưng có một hiệu năng bền vững. Đây là một nghĩa vụ khẩn cấp liên quan đến toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha kết luận rằng, đây chính là bối cảnh rộng lớn cho công việc của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Vì thế Ngài đã cảm ơn các thành viên trước khi phó thác họ cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Tòa Khôn Ngoan và Mẹ của Hy Vọng.
Chủ đề Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn năm 2025. Những người di cư là những nhà thừa sai hy vọng.
Vatican. Ngày 3 tháng 3 năm 2025, Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề của Ngày Thế giới Người Di cư và Người Tị nạn, được cử hành vào 2 ngày 4 và ngày 5 tháng 10, có chủ đề Những người di cư là những thừa sai hy vọng.
Thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết, Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn năm nay không được cử hành như thường lệ vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 9, nhưng dời vào ngày 4 và 5 tháng 10, dịp Năm Thánh Người Di cư và Năm Thánh Thế giới Truyền giáo. Giải thích về chủ đề được chọn, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh, dưới ánh sáng của năm thánh, chủ đề này nêu bật lòng can đảm và sự kiên trì của những người di cư và tị nạn. Những người hàng ngày làm chứng cho niềm hy vọng của họ vào tương lai, bất chấp những khó khăn. Đó là niềm hy vọng đạt được hạnh phúc, ngay cả khi vượt qua biên giới. Niềm hy vọng dẫn họ đến việc hoàn toàn phó thác bản thân cho Thiên Chúa. Thông cáo khẳng định, những người di cư và tị nạn trở thành những nhà truyền giáo hy vọng tại các cộng đồng nơi họ được chào đón, thường góp phần phục hồi đức tin của họ và thúc đẩy đối thoại liên tôn dựa trên các giá trị chung. Họ nhắc nhở giáo hội về mục tiêu cuối cùng của cuộc hành hương trần thế, đó là đạt tới quê hương tương lai. Như mọi năm, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ thực hiện một chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về chủ đề của năm nay thông qua các phương tiện hỗ trợ đa phương tiện, tài liệu thông tin và các suy tư thần học. Được thiết lập vào năm 1914, Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn là cơ hội để người Công giáo nhớ đến và cầu nguyện cho những người phải di dời vì xung đột, bách hại và khó khăn kinh tế.
Tại Brazil, chiếu hình ảnh Đức Thánh Cha và lời khích lệ Ngài trên tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro.
Brazil. Cố lên Đức Thánh Cha là dòng chữ cùng với hình ảnh Đức Thánh Cha đang được chiếu trên tượng Chúa Cứu Thế khổng lồ, pho tượng nổi tiếng được đặt tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil trong những ngày này.
Đây là sáng kiến của ứng dụng Halo, một trong những ứng dụng công nghệ lớn nhất thế giới, và của đền thờ Chúa Kitô Cứu Thế của Tổng giáo phận, nhằm thể hiện sự gần gũi với Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đang được điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma từ ngày 14 tháng 2. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Rio de Janeiro đưa ra lời kêu gọi, tại nơi mang tính biểu tượng này, đền thờ Chúa Kitô Cứu Thế, cũng như trên toàn đất nước chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Toàn thể giáo hội Brazil hiệp nhất cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa giúp Ngài ngày càng hồi phục hơn. Chúng ta phải hiệp nhất trong thời điểm khó khăn mà Ngài đang trải qua, cùng nhau trong lời cầu nguyện và sự hiệp nhất của chúng ta. Tổng Giám đốc của Hallow tại Brazil đã nhấn mạnh sự khởi đầu của sự hợp tác với Đền Thánh và nói về tầm quan trọng của khoảnh khắc cầu nguyện này. Chúng tôi rất vui mừng với sự kết hợp này với Đền Thánh Chúa Kitô Cứu Thế, biểu tượng đức tin của người Brazil và thế giới. Trong thời điểm khó khăn này đối với Đức Thánh Cha, cộng đoàn của chúng ta đang hỗ trợ Ngài bằng lời cầu nguyện.
Các đại sứ cạnh tòa thánh cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Roma. Vào lúc 6 giờ chiều thứ Hai ngày 3 tháng 3, tại nhà thờ Santa Maria della Dima ở Roma, các nhà ngoại giao của hơn 20 quốc gia đã tham dự thánh lễ với ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco.
Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Ý, Đức và Latin tại nhà thờ nói tiếng Đức ở trung tâm Roma, có sự tham dự của nhiều đại sứ cạnh tòa thánh như Thụy Sĩ, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Armenia, Slovakia, Cộng hòa Séc và Angola, cũng như các phái viên của Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Serbia và Haiti. Nói về sáng kiến được đưa ra bởi đại sứ Áo Markus Beckmann và đại sứ Đức Bernhard Koch, cha Michael Mack, linh mục coi sóc nhà thờ Santa Maria dell'Anima nhấn mạnh: "Tôi nghĩ đây là một nỗ lực rất đẹp và sâu sắc để đưa những trái tim đến một hướng đi chung. Và nếu như trong ngoại giao đoàn, đôi khi những trái tim có thể đập theo nhịp văn hóa, ngôn ngữ với những nhịp điệu khác nhau trên thế giới này, nhưng khi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, họ lại cùng nhau tìm thấy một hướng đi chung. Và tôi tin rằng điều này sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho những người cầu nguyện và cả người họ cầu nguyện cho." Giảng trong thánh lễ, cha Michael Mass nói: "Chúng ta cầu nguyện cho một người đặc biệt gần gũi với những người bị bệnh và những ai ở bên lề xã hội. Lời cầu nguyện biến đổi nhiều trái tim lo lắng và đầy âu lo thành một niềm hy vọng lớn lao. Khác với những tin đồn và suy đoán, lời cầu nguyện có khả năng hình thành một dòng chảy rộng và sâu, tưới mát mảnh đất khô cằn và tạo nên một sự màu mỡ mới. Dòng chảy này mang chúng ta và mang cả người mà chúng ta cầu nguyện. Đây không phải là sáng kiến duy nhất của các đại sứ. Ngay từ khi Đức Thánh Cha được đưa đến bệnh viện để điều trị bệnh, ngày 14 tháng 2, Đại sứ quán Argentina cạnh tòa thánh đã mời gọi mọi người tham dự một sự kiện cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục.
Các hội đồng giám mục châu Âu bày tỏ sự gần gũi và liên đới với Ukraine.
Châu Âu. Trong bối cảnh địa chính trị vẫn còn đầy rẫy bất ổn và bất trắc, vào ngày 4 tháng 3, Ủy ban các hội đồng giám mục châu Âu đã đưa ra tuyên bố tái khẳng định sự gần gũi liên tục và liên đới chân thành của các giám mục Liên minh châu Âu đối với dân tộc Ukraine. Các ngài cũng khẳng định rằng cuộc chiến vì hòa bình của Ukraine cũng quyết định số phận của châu Âu và toàn thế giới.
Trong tuyên bố, các giám mục Liên minh châu Âu khẳng định cuộc đấu tranh của Ukraine vì hòa bình và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là cuộc chiến vì tương lai của chính họ. Kết quả của nó cũng sẽ quyết định số phận của toàn bộ lục địa châu Âu và của một thế giới tự do và dân chủ. Các ngài lưu ý về bối cảnh phức tạp địa chính trị ngày càng sâu sắc của cuộc chiến, đặc biệt việc không thể đoán trước về các hành động do một số thành viên của cộng đồng quốc tế thực hiện. Các ngài kêu gọi Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên tiếp tục đoàn kết trong việc cam kết hỗ trợ Ukraine và người dân nước này. Các hội đồng giám mục châu Âu cũng lên án cuộc xâm lược của Nga là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Việc sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới quốc gia và các hành động tàn bạo chống lại thường dân không chỉ không thể biện minh được mà còn đòi hỏi phải theo đuổi công lý và trách nhiệm giải trình. Theo các giám mục, nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán. Bất kỳ nỗ lực đối thoại đáng tin cậy và chân thành nào cũng cần phải được hỗ trợ bởi sự đoàn kết mạnh mẽ liên tục xuyên đại Tây Dương và toàn cầu và phải có sự tham gia của Ukraine, nạn nhân của cuộc xâm lược. Các giám mục nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình phải thiết lập các điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng các gia đình Ukraine có thể đoàn tụ trở lại và sống một cuộc sống trong phẩm giá, an ninh và tự do tại quê hương độc lập và có chủ quyền của họ. Bên cạnh đó, các ngài cũng nêu lên các việc cần duy trì bảo vệ quyền của tất cả các cộng đồng, bao gồm cả nhóm thiểu số nói tiếng Nga. Các ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc tái thiết cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy và nhấn mạnh rằng Nga, kẻ xâm lược, phải tham gia đầy đủ vào nỗ lực này. Cuối cùng, các giám mục hy vọng rằng Liên minh châu Âu sẽ vẫn trung thành với ơn gọi trở thành lời hứa về hòa bình và là điểm neo của sự ổn định cho khu vực lân cận và cho thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Công đồng Nicaea, nguồn mạch và hướng dẫn cho hành trình đại kết.
Kính thưa quý thính giả, năm 2025 này, các giáo hội Kitô kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicaea, công đồng chung đầu tiên trong lịch sử giáo hội. Từ công đồng này, Kinh Tin Kính Nicaea mà chúng ta tuyên xưng trong các thánh lễ Chúa Nhật đã ra đời, một tuyên bố là nền tảng của đức tin chung Kitô giáo. Trong năm thánh 2025, kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicaea là một cơ hội để các giáo hội Kitô suy tư về hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn dựa trên nền tảng chung là Kinh Tin Kính công đồng Nicaea. Công đồng Nicaea được Hoàng đế Constantino triệu tập vào năm 325 với sự tham dự của khoảng 300 giám mục, bao gồm các sứ giả của giáo hoàng và đại diện của giáo hội Đông Phương, lên án lạc giáo Ario khi đó phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu Kitô và sự đồng bản tính của người với Chúa Cha. Trong công đồng Nicaea, lần đầu tiên các nghị phụ sử dụng cụm từ "chúng tôi tin". Công đồng này vẫn còn là một lời mời gọi phù hợp cho đến ngày nay, được gửi đến tất cả các giáo hội và cộng đồng giáo hội. Hãy tiến bước trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn.
Một hội nghị gồm hai giai đoạn. Trong tinh thần này, Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma tổ chức hội nghị có chủ đề Kinh Tin Kính của Công đồng Nicaea, Lịch sử và Thần học. Hội nghị có hai giai đoạn. Trước hết là tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 vừa qua, và sau đó tại Đại học Münster, Đức, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10. Mục đích của hội nghị là thúc đẩy đối thoại giữa nghiên cứu lịch sử về công đồng Nicaea và các vấn đề về thần học hệ thống liên quan đến ý nghĩa hiện tại của Kinh Tin Kính Nicaea. Ngoài các sự kiện này, Đại học còn tổ chức một sự kiện khác, đó là triển lãm về mọi điều hữu hình và vô hình, mở cửa từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3 tại tiền sảnh của Đại học Gregoriana nhằm mục đích nắm bắt ý nghĩa thần học của nghệ thuật liên quan đến công đồng chung đầu tiên của giáo hội. Những hình ảnh này đưa chúng ta đến thành phố cổ Nicaea, ngày nay được gọi là Isnik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị Kinh Tin Kính của Công đồng Nicaea, Lịch sử và Thần học được cha Mark Lewis, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana, khai mạc sáng ngày 27 tháng 2. Giáo sư Michael Seward thuộc Đại học Munster nhấn mạnh rằng ý tưởng tổ chức một hội nghị chung giữa Đại học Gregoriana và Đại học Công giáo Đức đã nảy sinh trong một hội nghị về công đồng, được tổ chức cách đây 2 năm tại Roma. Ông giải thích rằng cả hai đại học đều có sự nhạy cảm mạnh mẽ về đại kết. Mục đích của hội nghị là cùng nhau suy nghĩ về các chiều kích của lịch sử và thần học liên quan đến công đồng Nicaea. Hội nghị có sự tham gia của các đại diện của nhiều giáo phái Kitô giáo khác nhau. Khoa trưởng khoa thần học cha Philip Rences nhấn mạnh rằng hội nghị cũng tập trung vào Kitô giáo Đông Phương. Hội nghị sẽ được tổ chức thành hai phiên và tại nhiều địa điểm khác nhau, đồng thời cũng sẽ mang đến cơ hội phân tích công đồng Nicaea từ nhiều góc độ khác nhau.
Sự ra đời của công đồng và tính mới mẻ của công đồng Nicaea. Giáo sư Emanuele Principali thuộc Đại học La Sapienza ở Roma nhắc lại rằng thuật ngữ tiếng Hy Lạp synodos, synodos có nghĩa là cuộc họp và từ tiếng Latin tương đương là concilium. Bà giải thích rằng Thượng Hội đồng Kitô giáo là cuộc họp của các đại biểu từ các giáo hội khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề và tranh luận. Ví dụ, các cuộc họp được tổ chức vào thế kỷ thứ hai để giải quyết những bất đồng về ngày lễ phục sinh có thể được xác định là các synodos. Bên cạnh các synodos, còn có các loại đại hội khác, trong đó một số chuyên gia được triệu tập để giải quyết tranh chấp. Những nhân vật chính trong trường hợp này là các chuyên gia, những bậc thầy. Giáo sư Principali nhận xét rằng có nhiều yếu tố hình thành nên công đồng Nicaea. Trên hết, chúng ta cần lưu ý rằng lịch sử của đế quốc Roma và lịch sử của Kitô giáo có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Lịch sử của đế quốc Roma thời đó đang hướng tới chế độ Kitô giáo, và Hoàng đế Constantino triệu tập công đồng với tư cách là Pontifex Maximus. Trong suốt thời cổ đại, các công đồng được coi là mang tính đại kết vì được triệu tập bởi Hoàng đế. Một yếu tố mới lạ nằm ở chỗ các điều khoản của công đồng có giá trị lập pháp. Mặc dù nhiều chủ đề đã được thảo luận tại Nicea, bao gồm các ngày lễ phục sinh, nhưng trọng tâm của cuộc họp là tranh luận về đạo lý liên quan đến lạc thuyết Ageo. Kinh Tinh Kính Nicea có mục đích suy tư về tính nội tại của Thiên Chúa, và đây là lần đầu tiên một công đồng quyết định chấp nhận một Kinh Tinh Kính. Bộ luật Nicea cũng là một sự mới lạ, trong đó nhiều chủ đề được đề cập, bao gồm các khía cạnh pháp lý và kỷ luật. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Vatican, Vatican News, giáo sư Principali đã phát thảo công đồng Nicea từ góc độ lịch sử và thần học. Công đồng Nicea ra đời do những vấn đề ở một số tòa giám mục chính của Đông Phương, bao gồm cả tòa Alexandria và tòa Antioquia. Các cuộc thảo luận đòi hỏi sự can thiệp nhiều hơn và, giáo sư Principali nhấn mạnh, các truyền thống thần học chưa từng gặp nhau trước đây đã gặp nhau tại Nicea. Một sự kiện xảy ra vào năm 325 dạy cho chúng ta biết về sự tương phản sáng tối của lịch sử. Từ Nicea xuất hiện một cuộc đối thoại giữa các lập trường khác nhau. Sự đóng góp của Hoàng đế Constantino là quyết định. Với tư cách là Pontifex Maximus, vị thủ lãnh tôn giáo thời đế quốc Roma, khi Kitô giáo trở thành quốc giáo trong đế quốc Roma, từ ngữ này chỉ Đức Giáo Hoàng. Hoàng đế Constantino là người bảo đảm tối cao cho sự ổn định của đế quốc thông qua việc duy trì Pax Deorum, hòa bình của các vị thần, điều mà đối với ông giờ đây chính là Pax Dei Christianorum, hoàng bề hòa bình của các Kitô hữu. Điều này không làm thay đổi bản chất, trách nhiệm của ông là đảm bảo hòa bình tôn giáo. Điều tích cực là việc tìm kiếm sự hiệp nhất. Hoàng đế Constantino theo cách riêng của mình đã tìm kiếm sự hiệp nhất, một nền hòa bình tôn giáo, điều cũng có thể được đảm bảo cho người dân. Cũng là sự hiệp nhất khi thấy rằng công đồng Nicea ngày nay là Isnit, một thành phố hành hương, bằng cách nào đó có mối liên hệ với thời điểm hy vọng này. Sự hiệp nhất không bao giờ là điều được bảo đảm, chúng ta phải luôn tìm kiếm nó.
Công đồng Nicea và Kitô giáo Đông Phương. Trong số các diễn giả tại hội nghị, giáo sư Daniel Ganlaza của Học viện Giáo Hoàng về Đông Phương đã đề cập đến chủ đề về nghi thức tiếp nhận phụng vụ của công đồng Nicea. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Vatican, Vatican News, trước tiên, ông nhắc lại tầm quan trọng của sự kiện lịch sử này đối với các giáo hội Đông Phương. Đối với các giáo hội Đông Phương, giáo sư Daniel Ganlaza nhận xét, Nicea là công đồng chung đầu tiên. Sự kiện này được kỷ niệm trong hầu hết mọi truyền thống của các giáo hội Đông Phương trong năm phụng vụ với một ngày lễ đặc biệt. Ví dụ, trong nghi lễ Byzantine, lễ kỷ niệm này diễn ra vào Chủ nhật sau lễ Thăng Thiên. Điều này phản ánh sự kiện lịch sử vì công đồng diễn ra trong thời gian đó. Và nó cũng liên quan đến sự nhập thể của Chúa Kitô đến thực tế rằng nhân tính đã được thiên tính hóa. Công đồng Nicea, theo quan điểm của thế giới Đông Phương, được tiếp nhận trong bối cảnh của các công đồng khác, tuyên bố rằng Chúa Kitô là người thật và là Thiên Chúa thật, đáp lại lạc giáo Ario. Thành ngữ Filioque được giáo hội Roma thêm vào Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli, nghĩa là Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, có hàm ý chính xác nhằm nhấn mạnh thiên tính của Chúa Con. Filioque là một trong những nguyên nhân gây ra sự bất đồng giữa giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương. Vào thế kỷ 20, sau các cuộc đối thoại đại kết giữa công giáo và chính thống giáo, người ta thấy rằng đây thực sự không phải là vấn đề gây chia rẽ. Có lẽ giáo hội Roma có thể suy tư và xem xét liệu có thể gỡ bỏ thành ngữ Filioque để trở lại hình thức cổ xưa hơn hay không.
Ngày lễ phục sinh. Tại công đồng Nicea, vấn đề về ngày cử hành lễ phục sinh cũng đã được thảo luận. Giáo sư Daniel Galassa nhắc lại rằng, mong muốn cùng nhau mừng lễ phục sinh đã được thể hiện vào thế kỷ thứ tư. Theo Eusebius xứ Caesarea, Hoàng đế Constantino đã muốn các Kitô hữu cử hành lễ này vào một ngày duy nhất. Một trong những quyết định được đưa ra trong công đồng Nicea là không cử hành lễ phục sinh cùng với lễ vượt qua của người Do Thái. Vào thế kỷ thứ 12, nhiều nhà giáo luật Byzantine cũng đã thêm vào rằng lễ phục sinh không nên được cử hành trước ngày người Do Thái cử hành lễ vượt qua. Ngày nay, theo lịch Gregorio, lễ phục sinh có thể diễn ra trước lễ vượt qua của người Do Thái. Theo giáo sư Daniel Galassa, điều cần hiểu là tại sao điều khoản đó lại được đưa ra ở Nicaea. Các học giả lập luận rằng điều đó không phải do chủ nghĩa bài Do Thái, mà là do thực tế rằng sau nhiều lần Jerusalem bị phá hủy, chính người Do Thái đã mất đi cách tính ngày lễ phục sinh một cách chính xác. Bây giờ, vào dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicaea, chúng ta có thể xem xét lại vấn đề về cách thức cử hành lễ phục sinh và thời điểm cử hành lễ này. Ông kết luận, điều hy vọng là chúng ta có thể đạt được một ngày lễ phục sinh duy nhất.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.